đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn, rất là khỏe ạ.
Chúng ta đã vào tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2015 rồi anh. Thời gian qua lẹ lắm anh ạ. Dĩ nhiên thời gian qua lẹ, chúng ta vẫn phải làm việc bình thường của con người, đó là đi làm ăn và ngủ. Nhưng anh và tôi mỗi sáng thức dậy, tôi đều xác định rằng mình có thêm một ngày mới để tiếp tục đi trả nợ đời, thưa anh ạ. Anh và tôi chúng ta nợ đời nhiều lắm anh. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, nợ người thân, nợ tình cảm từ tất cả xung quanh. Anh biết tình thương là tình cảm, mà tình ghét cũng là tình cảm. Cái nợ canh cánh bên lòng, nhất là cái nợ quê hương, nợ đất nước, thưa anh. Nói như nhạc sĩ Anh Bằng là: anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm, con sông êm đềm. Ai cũng sợ mắc nợ, nhưng khổ nỗi là đã sinh ra ở cõi đời này thì bất cứ con người nào cũng đều phải nợ cả anh ạ. Ông trời rất công bằng, dù là bất cứ ai chăng nữa, là dù là ông nào chăng nữa, thì mỗi người chúng ta đều được sinh ra một lần và cũng chết đi một lần. Sống no, sống đủ nơi đây, càng sống càng hiểu đời, chúng ta sẽ càng thấy xót thương thân phận cho những người Việt Nam trong nước nhiều hơn, thưa anh Ngọc Minh. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay còn trẻ, nhưng đã viết những lời rất thân thương cho chồng như sau.
Anh ơi, em xin lỗi anh. Em biết rằng em đã làm nhiều người lo lắng cho em. Em có lỗi với gia đình và tất cả người yêu mến em. Từ hôm đi biểu tình bị bắt về công an phường Cô Giang, quận 1, đến lúc lại bị bắt ở công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn, rồi bị đưa về Quảng Nam, em hiểu rằng có nhiều người đã vì thương yêu em mà mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những người trong gia đình mình. Những tình cảm đó, những mối yêu từ đó của cô chú bác và bạn bè, em không biết cuộc đời mình có dịp để đền đáp hay không.
Thế Ngọc Minh, đoạn thơ này nói lên cái nợ người nợ đời đó anh. Từ tiểu bang Texas của xứ Hoa Kỳ, chúng tôi gửi lời chào thân thương đến một người bạn trẻ thân mến của tôi. Xin gửi lời chào đến cô Huỳnh Thục Vi, nếu cô được nghe được tôi ạ.
Dạ, Thục Vi xin kính chào hai chú Minh ạ, và xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
Cảm ơn cô lắm, tôi đã nghe được cô. Và nếu mà có thể cô nói lớn được một chút nữa thì tốt hơn. Trước ta khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, cô và tôi chúng ta gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình từ cánh đồng minh ngày hôm nay. Thưa cô Huỳnh Ngọc Vy, hiện tại cô đang ở đâu? Sài Gòn hay là Hà Nội hay là ở đâu thưa cô?
Dạ, thưa chú, hiện tại Thục Vy đang ở Buôn Hồ, Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk ạ?
Nhưng mà khoảng 3-4 ngày tới Thục Vy sẽ về Quảng Nam để ăn Tết. Vì khi lấy chồng đến giờ 2 năm rồi Thục Vy không có ăn Tết ở quê ạ.
Thế ạ?
Thì nhớ Quảng Nam ạ.
Nhớ Quảng Nam, hay thế. Thời tiết ở Đắk Lắk gần Đà Lạt không cô? Lâu quá tôi đi rồi tôi quên mất rồi cô ạ. Ngày xưa tôi có đi qua nhưng mà chúng tôi đi ở trên trời, thành ra không cảm nhận được cái lạnh của dưới Đắk Lắk. Từ Đắk Lắk đến Đà Lạt xa bao nhiêu thưa cô?
Dạ, thì Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng, còn Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk, thì cũng ở trên cao nguyên Trung Phần ạ. Nó cũng đều ở trên cao nguyên cả, nhưng mà Đà Lạt thì cao hơn nên là lạnh hơn. Từ Đắk Lắk phải đi qua tỉnh Đắk Nông rồi mới đến Lâm Đồng. Và thủ phủ của Lâm Đồng là Đà Lạt ấy ạ.
Người ta bảo với cô với tôi là muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt. Và đối với tôi, cô là một người bạn trẻ, bạn phong niên rất là tốt đối với tất cả mọi người cũng như đối với cá nhân tôi. Cô có nói về Đắk Lắk, Lâm Đồng gì đó. Tôi muốn hỏi thăm là cái chỗ đó nó có gần cái vùng Bô Xít gì hay không thưa cô Thục Vy?
Dạ. Vùng Bô Xít nó chủ yếu tại trên hai tỉnh đó là Đắk Nông và Lâm Đồng ạ. Và Đắk Lắk thì không có ạ. Nhưng mà Đắk Lắk thì lại gần Đắk Nông, cách khoảng 100 cây số.
Cô đã có cái dịp nào đi du lịch hay đi qua cái khu mà người ta gọi là Bô Xít ở Việt Nam hay không thưa cô Thục Vy?
Dạ, thực sự tôi có một nguyện vọng là được đến đó, nhưng mà giá mà Thục Vy có thể quyết định được, tự mình quyết định được tất cả mọi việc liên quan đến mình đó, khi mà mình không có cái an nguy của mình, nó không có ảnh hưởng đến những người xung quanh, thì mình tự chịu trách nhiệm với mình và mình có thể muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ Thục Vy có chồng, và khi mà đến nơi đó là cái nơi khá nguy hiểm, nên là phải có cái sự đồng ý, đồng thuận của chồng thì Thục Vy mới thể đến được.
Tôi với cô nói chuyện với nhau một thời gian lâu lắm rồi cô ạ. Tôi không nghĩ là cô có để ý hay không. Lần trước chúng ta nói chuyện vào ngày 18 tháng 2 năm 2012. Đã gần 3 năm rồi đó cô.
Dạ, con cũng nhớ khoảng thời gian tương tự như vậy. Cái thời gian đó thì sau khi gia đình con bị công an ập vào tịch thu hết tất cả các phương tiện làm việc. Và cái đợt đó chú đã gọi cho con. Lần đầu tiên con biết đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây của chú Phạm Bình Minh và biết đến chú. Hôm đó con nói chuyện với chú rất là lâu. Con cũng nhớ ạ.
Tôi không biết là tôi bảo là không biết là cô còn nhớ tôi hay không. Tôi chắc chắn là cô còn nhớ, là vì mỗi lần tất cả các chương trình Từ Cánh Đồng Mây, từ Đài Sài Gòn, Dallas hay Đài Truyền Hình cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, tôi đều gửi về cho cô cũng như tất cả những người thân mến trong nước. Có một tổ chức anh em sinh viên học sinh ở tại Sài Gòn và Hà Nội rất thương mến chương trình này, và họ đã báo cho nhau mỗi tuần nghe trực tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Sau 3 năm chúng ta nói chuyện lại với nhau, một cái điều khúc rẽ quan trọng nhất đó là cô đã lập gia đình, và chúng tôi đã hơn một lần chúc mừng cho cái tình yêu của cô và anh người rất là may mắn lấy được Thục Vy. Và cái đoạn thơ đầu tiên anh Ngọc Minh mới đọc lên đó là cái lời thơ tình cảm mà cô đã gửi cho người chồng thân mến của cô. Sau 3 năm ngoài việc yêu thương đó, có điều gì quan trọng nữa trong cuộc đời của Thục Vy cần được nhắc đến hay không thưa cô?
Dạ, thưa chú, đã 3 năm trôi qua rồi. Con thấy rằng tất cả những công việc, từ việc gia đình đến công việc chung mà con đang tham gia, cả mọi việc đều suôn sẻ, và cho đến nay con thấy mình may mắn vì vừa hưởng được cái hạnh phúc gia đình, vừa được bình an để làm những cái công việc mà mình cho là có ích.
Một trong những cái việc mà cô đưa vai gánh với trách nhiệm với những người thân mến làm việc ở trong nước tranh đấu cho dân chủ tự do, cho nhân quyền, đó là cô tham dự cái hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam. Cô là chức chỉ ở trong cái hội này, thưa cô Thục Vy ạ.
Dạ, thưa chú, thưa tất cả quý vị khán giả, thì tôi chỉ là người điều phối viên trong hội ạ. Vì hội phụ nữ nhân quyền hiện nay không có chủ tịch để tránh đưa ra một mục tiêu cho sự tấn công trả thù của chính quyền cộng sản Việt Nam, thì hội phụ nữ nhân quyền Nam quyết định không có chủ tịch hội, không có hội trưởng, chỉ là có một cái ban điều hành gồm có 5 người, trong đó có Huỳnh Thục Vy, và ngoài ra Huỳnh Thục Vy còn đảm nhiệm công việc là điều phối viên của hội, có nghĩa là tất cả những cái công việc liên lạc điều phối để có cái công việc nó được chạy nhịp nhàng, để cho chị em có thể kết hợp được các công tác với nhau một cách đều đặn và đồng đều ạ.
Lý do nào và ở thời điểm nào cái tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đã được thành hình, thưa cô Thục Vy?
Thưa chú, thưa tất cả quý vị khán giả, ngày 25 tháng 11 năm 2013, có nghĩa là mới gần đây thôi, thì Phụ Nữ Nhân Quyền đã được thành lập. Và cái nguyên nhân chủ yếu đó là tất cả chị em nữ giới đấu tranh, chúng tôi cảm nhận được một cái nhu cầu thúc bách, nhu cầu thiết yếu cần phải cho ra đời một cái tổ chức phụ nữ bảo vệ cho phụ nữ, bởi vì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện đang tồn tại, đang nằm dưới trướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do chính quyền cộng sản Việt Nam điều hành chi phối, thì không có thực sự phục vụ cho lợi ích của người phụ nữ, không bảo vệ tự do và nhân phẩm cho những người phụ nữ chúng tôi, nên chỉ còn một cách là tôi phải ngồi lại với nhau để tự bảo vệ mình thực sự hoạt động cho xã hội dân sự, chứ không phải là hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của cộng sản Việt Nam.
Cô có cái hình như là cô có cái vinh dự đã đến Hoa Kỳ này một thời gian gần đây, cái điều đó có đúng không?
Dạ thưa Thục Vy, chưa bao giờ có được cái cơ hội để đến Hoa Kỳ. Và Thục Vy cũng không cho rằng việc đến Hoa Kỳ là một vinh dự gì cả. Nếu như mà có thể đến Hoa Kỳ thì Thục Vy chỉ có thể đến với một mục tiêu duy nhất, đó là được tiếp tục cái công việc học hành còn dễ dàng của mình. Tại vì Thục Vy nghĩ rằng nền giáo dục Hoa Kỳ rất là xuất sắc, rất là tuyệt vời, nên nếu được đào tạo trong cái môi trường đó cùng với việc học hỏi cái văn hóa truyền thống dân chủ và văn hóa về tự do dân chủ, ít nhất đấy thì tôi sẽ
cô có thể cô nói sát vào cái điện thoại một chút nữa, là vì chúng tôi nghe lúc được lúc không tiếng của cô. Tôi cô Thục Vy, câu tâm tình thiếp của tôi đối với cô là kể từ ngày cô là một trong 5 thành viên điều hợp cái Hội Phụ nữ Nhân quyền ở Việt Nam. Cô có gặp những cái gì khó khăn đối với những người cầm quyền tại Việt Nam ngày hôm nay không, thưa cô Thực Vy?
Hơi ngại thì mình cho đến hôm nay mỗi dự án còn này à có là làm rất nhiều việc trong thời gian rồi đang đối mặt với
cô nghe không được rõ lắm mà cô Thục Vy.
Dạ, xin lỗi chú và xin lỗi tất cả quý vị khán giả. Thực tin nói hơi nhỏ thì phải.
Dạ.
Yeah. Thì cho Thực tin nói lại ạ.
Dạ, cô nói lại đi, bây giờ tôi nghe được cô rồi đó.
Dạ. Dạ. Thì từ ngày thành lập đến giờ thì tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì ngoài những sự quan tâm của công an địa phương, vài lần gia đình chúng tôi hỏi về động cơ yên sự của tôi. Tôi cũng không có quá đáng nào thì bất ngờ khác.
Cô còn nói con nghe được tôi không cô Thục Vy?
Dạ được ạ.
Cô nghe nhỏ lắm cô ạ. Nghe nhỏ lắm. Cô nói sát vào cái máy hay cô chuyển cái hướng ngồi thế nào đó để nó bắt được sóng, chúng tôi nghe rất là nhỏ cô Thục Vy. Cô nói lại là từ lúc mà cô làm việc với Hội Phụ Nữ Nhân quyền tại Việt Nam, cô chưa gặp những gì trở ngại lớn lắm, có phải không?
Dạ, thì đúng vậy ạ. Thì đó làm cho Thục Vy thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà có một điều đang suy nghĩ, hôm nay muốn chia sẻ với chú và đã đây là một tu trò của thì đây có rất là nhiều đấu tranh trước và ta cũng không thể loại trừ cái trường hợp là có những người an ninh lượng xã Việt Nam cài vào giả là người công và một ai đó công thì tự nhiên người ta có một cái thẩm quyền bắt công luận và trước mắt họ là năng động. Còn ngược lại người mà cũng có làm việc nhiều đến mấy không có bị sát nhiễu gần như là tạo cho công luận và nghi ngờ sao anh đó cô đó làm nhiều việc như vậy vẫn an toàn cho đến ngày hôm nay. Tự nhiên ta cũng đối mặt ông mà biết như vậy, biết tại sao cái điều này đó là chiêu trò của đến vô hiệu.
Chúng tôi rất là khó nghe được giọng của cô Quỳnh, cô Thục Vy thưa cô. Tôi không biết là tại vì cái làn sóng qua cái điện thoại của cô nó phát đi không được rõ lắm cô ạ.
Không, tôi không biết làm sao nhưng mà chú có thể gọi con qua Skype được không ạ?
Đài không có dùng Skype thưa cô, tôi cố gắng nói sát vào cái máy và nói lớn một chút. Chúng ta tiếp tục câu chuyện được. Có những người phụ nữ cùng một thời với cô sinh hoạt, có những người còn nằm ở trong tù, có những người ở bên ngoài, những người trong tù như đại úy Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng và những người khác nữa, những người ở bên ngoài như cô, như Phương Nguyên, Hoàng Vy, Minh Hạnh, Trịnh Kim Tiến. Cô có cái sự liên lạc gì với những người bạn trẻ cùng một cái lứa tuổi với cô hay không thưa cô Thục Vy?
Được mình chia sẻ với chú và tất cả quý vị khán giả rằng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau nhưng mà không có liên lạc chặt chẽ và không có làm việc cùng nhau trong một nhóm hay là một thì tôi đang làm việc cho những dân từ Việt Nam và họ thì có những cái công việc riêng của họ vẫn liên lạc với nhau nhưng mà không có chặt chẽ cho lắm.
Cách đây 1-2-3 ngày, ngày 3 tháng 2 thì đúng hơn, ở trong Việt Nam họ kỷ niệm 80 năm tuổi Đảng Cộng sản có mặt tại Việt Nam. Tôi không biết là cô có biết cái điều này không, và nếu cô biết thì cô có nhận xét gì sau cái gọi là kỷ niệm 85 năm Đảng Cộng sản có mặt tại Việt Nam, thưa cô Thục Vy?
Dạ, thưa chú, thì hầu như đối với tôi và đối với đại đa số người dân Việt Nam thì cái ngày này nó không có ý nghĩa gì mấy, và nó không phải là một cái ngày đánh dấu, một cái dấu mốc gì quan trọng cả. Tại hoàn cảnh của người dân Việt Nam hiện nay đang sống rất là lầm than, sống cực khổ lắm. Người ta chỉ lo cho miếng ăn hàng ngày đã là quá mệt mỏi rồi. Những người mà chú ý đến ngày này chỉ là những người thân Đảng Cộng sản, những người nằm trong hệ thống cầm quyền này, những người nằm trong hệ thống tuyên truyền báo chí của Đảng Cộng sản chẳng hạn. Thì họ mới quan tâm, họ mới cố làm sao để đánh bóng cái ngày này lên thôi. Chứ ngày này đối với tất cả những người dân Việt Nam chúng tôi thì nó chẳng có nghĩa gì mấy, họ cũng không nhớ gì mấy ạ. Và tôi cảm thấy các chiêu trò tuyên truyền của chính quyền rất là lố bịch và buồn cười. Tôi cũng không có quan tâm gì, tại vì tôi còn có rất nhiều việc khác phải làm mà phải quan tâm.
Tôi nghĩ câu trả lời của cô nó cũng giống như câu trả lời của suy nghĩ của chúng tôi ở bên này. Thực ra thì chúng tôi cũng chả quan tâm đến cái chuyện đó làm gì, nhưng nếu phải nhắc đến cái chuyện mà có mặt của một Đảng Cộng sản được sinh đẻ tại Việt Nam ấy, và những cái điều người ta nói ấy, thì chống Pháp thì chả chống thì Pháp nó cũng đi, cũng chả mất một tấc đất nào cho Pháp cả. Chống Mỹ thì làm sao có khả năng để chống lại với Mỹ, thưa cô. Nhưng một cái điều đau lòng là 85 năm này đã lợi dụng lòng tin của dân tộc. Và trong cái lòng tin đó đã có khoảng gần 200.000 người bị thảm sát vào thời cải cách ruộng đất. Đã có hàng chục ngàn người bị giết chết tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân. Tôi nghĩ là lúc đó cô chưa sinh ra. Hay có hàng trăm người đã phải bỏ quê hương bỏ chạy, thưa cô. Tất cả những cái điều đó tôi nghĩ là nó chẳng có một cái điều gì để phải ăn mừng, để phải tán thán là chúng ta đã như thế này, vinh quang thế kia. Trong những ngày mà cô sửa soạn về quê đón Tết, đón xuân, cô có cái cảm thấy thế nào trong lòng cô khi cái mùa xuân dân tộc nó đang đến lại một lần nữa trong những khó khăn như cô vừa mới nói? Cô có cảm tưởng như thế nào, thưa cô Thục Vy?
Dạ, một phần thì Thục Vy cảm thấy mình được may mắn vì đến ngày hôm nay vẫn được sống bình an hạnh phúc với gia đình của mình, và vẫn còn có đầy đủ miếng ăn và áo quần để mặc. Nay trên khắp đất nước Việt Nam, chỗ nào cũng có đầy rẫy những người đói ăn thiếu mặc. Tình cảnh của người ta rất là thảm thương. Mùa xuân chỉ là mùa xuân để vui vẻ với người thân trong gia đình, để hoài niệm về tuổi thơ, để đặt lại những kế hoạch mình sẽ làm trong tương lai để làm sao có ích cho đời, cho người, để mà cố gắng trong cái sức lực nhỏ bé của mình đóng góp được chút gì đó cho xã hội. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Tại vì mùa xuân là cái mùa chúng ta có nhiều dịp và có nhiều kế hoạch. Nhưng mà phải thực tình mà nói rằng đã biết bao nhiêu mùa xuân trôi qua rồi mà nước Việt Nam và người dân Việt Nam chưa bao giờ có được một mùa xuân hạnh phúc và bình an trọn vẹn cả. Và lại có một nghịch lý rằng chúng ta có rất nhiều mùa xuân được ghi dấu trong lịch sử mà là những mùa xuân tan tóc đau thương. Mùa xuân khi mà Tăng Trung Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc cũng là một mùa xuân đẫm máu, một mùa xuân khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với những người Cộng sản Bắc Việt đưa quân tiến vào tổng tấn công miền Nam, tổng tấn công Sài Gòn năm 1975, cũng là một mùa xuân đau thương và tan tác. Nó dường như nó là, có thể nói là một cái vận mệnh của đất nước Việt Nam, khi mà mùa xuân là mùa để chúng ta có thể vui chơi và Hy vọng thì người dân Việt Nam đã trải qua những cái mùa xuân rất là đau khổ như vậy. Có một điều gì đó để ước mong thì Thục Vy chỉ mong là càng ngày cái tình hình ở Việt Nam nó sẽ càng tốt, càng thuận lợi hơn để xây dựng một xã hội dân chủ tự do, một nền tảng xã hội dân sự cho Việt Nam. Và cũng hy vọng rằng tình hình quốc tế, tình hình khu vực trong những năm sắp tới sẽ ủng hộ cho cái ước vọng dân chủ của tất cả những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền chúng tôi, cũng như khát vọng ngàn đời của người dân Việt Nam là được sống bình yên, tự do và thịnh vượng ạ.
Cô có nhắc nhiều lần đến chữ Việt Nam tự do và thịnh vượng. Chắc chắn cái điều đó nó không xa đâu thưa cô. Tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi còn học là bình thường có một người chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Những cái điều cô vừa mới nhắc đến ấy, có thể bây giờ nó đã nổi cộm hay là nó nổi bật lên ở Việt Nam sau những cái việc mà thanh trừng lẫn nhau hay là đại hội đảng hay là trung ương 12 gì đó. Những cái việc mà có những ông, có những viên chức lớn mới bị giết hay là họ giết lẫn nhau. Cái điều này có làm cho một người tuổi trẻ như như Huỳnh Thục Vy nhìn thấy cái sự sinh hoạt nội bộ của một đảng cộng sản nó như thế nào hay không? Hay những cái điều này cô đã biết trước, cô đã đoán trước được rồi?
Dạ, thưa chú, thưa tất cả quý vị thính giả. Thục Vy thực sự không quan tâm đến những cái trang web tiết lộ về tài sản, về những scandal trong chế độ, những cái vụ người ta giết chóc lẫn nhau. Thực sự đó không phải là cái mối quan tâm của Thục Vy. Điều Thục Vy đang quan tâm và Thục Vy hay dành thời gian để đọc sách, để tìm hiểu đó là làm sao để xây dựng các định chế tự do và công lý cho một xã hội dân chủ. Còn những cái thối nát của chế độ độc tài là cái chuyện tất nhiên, đều biết rằng chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ mafia, người ta buôn ma túy, buôn vũ khí lậu, người ta giết chóc lẫn nhau, và không phải bây giờ những việc đó mới xảy ra, mà nó xảy ra ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới thành lập kia, từ khi người ta mới bắt đầu giành được chính quyền, cướp được chính quyền theo cách mà người ta nói năm 1975 kia, thì người ta đã có thanh trừng nội bộ rồi. Và đây là một đặc điểm chung của tất cả chế độ độc tài, hay nói đúng hơn, nói chính xác hơn là điểm chung của tất cả các chế độ cộng sản trên khắp thế giới, Đảng Cộng sản Nga Xô, Đảng Cộng sản Trung Cộng, người ta đều có những cái dòng lịch sử đẫm máu như thế trong việc thanh trừng nội bộ. Và tôi không có ngạc nhiên gì cả, dù là không biết rõ ràng chi tiết, nhưng mà cái bản chất của họ thì tôi biết rõ, và tôi không cần tìm hiểu về chuyện đó. Tôi chỉ cần tìm hiểu là làm sao để chúng ta có thể xây dựng một chế độ dân chủ trong tương lai, làm sao để xã hội dân sự hoạt động tốt hơn, phát triển hơn, làm sao để mà tôi có nhiều cái năng lực và kiến thức hơn để có thể đóng góp, để có thể sống có ích. Vậy thôi ạ.
Có nhiều điều chúng tôi làm truyền thông bên này, chúng tôi rất là ngạc nhiên về cô, là vì nếu cho đúng là cô không được có cơ hội để đến trường học nhiều thêm nữa, chắc chắn nếu cô ở bên Hoa Kỳ này, cô đã tiến xa nhiều hơn nữa trong lĩnh vực học hành của cô. Nhưng cái sự mà những cái ngòi bài viết của cô rất là đặc biệt. Có cái điều gì tâm tình đã làm cho cô viết có những bài rất là xuất sắc như vậy không, thưa cô Thục Vy?
Dạ thưa chú, thì Thục Vy cũng muốn chia sẻ một chút, đó là dường như không thực sự suy nghĩ chín chắn và thấu đáo khi mà Thục Vy không có đặt bút mà viết. Mỗi khi Thục Vy cầm bút lên, Thục Vy có thói quen là cầm bút viết vào giấy nháp trước rồi mới đánh máy vào, gõ vào máy tính sau ạ. Mỗi khi Thục Vy cầm bút lên mà viết thì tất cả những cái tư tưởng, những cái dòng suy luận sâu nhất từ trong đầu mình nó mới hiện ra. Còn bình thường Thục Vy vẫn là một đứa con gái rất là đoản, ra là hậu đậu vụng về, không biết gì, và một đứa rất là thiếu tự tin nhút nhát nữa. Nhưng mà khi mà Thục Vy cầm bút và Thục Vy suy nghĩ sâu, Thục Vy tìm tòi trong sâu trong cái tâm can mình, trong cái dòng suy tưởng của mình, thì Thục Vy lại viết ra những điều mà có vẻ nó già hơn cái tuổi của mình thì phải. Chồng của Thục Vy thường nói rằng mỗi khi anh ấy đọc xong một bài viết của Thục Vy trước khi mà Thục Vy cho đăng lên mạng ấy, anh nói là của ai nhập vô em mà em biết hay á. Thực sự là tất cả những điều mà Thục Vy viết là những điều Thục Vy nghĩ, nhưng mà những suy nghĩ chính chắn nó chỉ có thể đạt được khi mà Thục Vy cầm bút lên và viết ạ.
Cái lá thơ của cô viết gửi cho chồng cô năm 2012 nó chín chắn mà gọn và nó hay lắm thưa cô. Có lẽ tôi sẽ cho đăng cái lá thơ này trong ngày lễ tình yêu trong chương trình của Từ Cánh Đồng Bay phát tán đi trên toàn cầu. Người ta thường bảo và tôi cũng nhận xét cái điều này là điều đúng. Con hơn cha là nhà có phước cô ạ. Tôi ngày xưa tôi nói đúng về cá nhân tôi giỏi hơn bố tôi cô thưa cô. Và bây giờ thì tôi nhìn lại cá nhân tôi thì tôi thấy các con của tôi nó đều giỏi hơn tôi cả. Đặc biệt đối với cô, giữa cô và ba của cô là ông Huỳnh Ngọc Tuấn phải không?
Dạ, phải ạ.
Ba của Huỳnh Ngọc Tuấn với có một người anh nữa, tôi cũng không nhớ tên nữa. Nhưng mà những bài viết của cô Việt vượt trội xa hơn bài của những bài viết của ba cô Huỳnh Ngọc Tuấn. Nhưng mà nhắc đến ba của cô, ông thân sinh của cô như thế nào? Tình hình có đỡ bị vật vã, có đỡ bị đánh đập hơn trước cách đây 3 năm hay không?
Dạ, thì năm ngoái và cuối năm ngoái và đầu năm 2014, cuối năm 2013 và đầu năm 2014 thì ba Thục Vy có bị đánh đấy chứ. Bị đánh hai lần, một lần bị gãy xương ức và một lần bị nứt xương sườn số 6 ở bên phải. Nhưng mà thời gian gần đây thì đã tạm ổn. Tuy vậy thì sức khỏe của ông vẫn không được tốt cho lắm, tại vì cái áp lực khi mở trong tù và áp lực sau khi ra tù ạ. Nhưng mà hy vọng rằng Thục Vy cũng tin tưởng rằng người tốt thì ắt sẽ gặp nhiều cái điều an lành.
Tôi đã tâm tình với cô
chú,
nhiều
chú
về
con rõ không?
Bây giờ nghe khá hơn được thưa cô Thục Vy. Bây giờ nghe.
Dạ, con đã ra đứng trước cửa rồi á. Lúc nãy con đang ngồi trong buồng và bây giờ ra đứng trước cửa thì có lẽ sống mạnh hơn.
Đúng rồi, bây giờ tôi nghe rất là rõ
là con yếu lắm á. Dạ, con xin lỗi vì lúc nãy không ngay từ đầu không có ra đứng ở đây thì nó sẽ tốt hơn rồi. Từ đầu đến cuối nó sẽ tốt hơn.
Bây giờ thì nghe rất là rõ được, nghe được 5/5. Hồi nãy chúng tôi nghe cô khó lắm, tôi cũng không nghe được cô trả lời cái gì để tôi tiếp tục câu chuyện với cô. Chúng ta đã hơn 2 phần của chương trình để cập đến vấn đề sinh hoạt của cô, của gia đình, của cá nhân. Tôi muốn chuyển sang một phần nào nữa về cái nhìn của cô đối với đất nước. Cách đây 1-2 năm có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc rồi bây giờ không còn nữa. Cách đây 1-2 năm có những cuộc xuống đường rất là lớn của người dân Oan. Bây giờ cũng vẫn còn nhưng cũng không còn nữa và người ta để cho địa phương lo về vấn đề này. Nhưng bây giờ Trung ương và Đảng đang bố ráp những người làm việc truyền thông ở trong nước, tất cả những người có những blog này blog kia, người ta đều bắt cả. Cái suy nghĩ của cô như thế nào về cái sinh hoạt của giới cầm bút ở trong nước hay những người làm truyền thông ở trong nước thưa cô Thục Vy?
Cái Thục Vy thấy thì giới truyền thông tự do bây giờ, tất cả blogger hay là nhà báo tự do bây giờ cái số lượng đã tăng lên nhiều rồi, và các bài vở thì cũng có chất lượng. Nhưng về cái phong trào biểu tình chống Trung Quốc và phong trào dân Oan thì có vẻ nó chìm xuống, đặc biệt với phong trào biểu tình chống Trung Quốc thì chỉ khi có những cái sự kiện nổi bật nào đó, một cái sự kiện mà gây căm phẫn bức xúc lòng người thì người ta mới tập trung lại, người ta biểu tình một hôm, sau đó thì cái hôm chủ khi mà tới hôm chủ nhật kế tiếp của ngày hôm đó thì quyền cộng sản Việt Nam đàn áp khốc liệt, và thế là họ cũng, người dân họ cũng sợ, họ cũng ở nhà hết. Cái điều khác biệt giữa biểu tình ở Việt Nam và biểu tình ở Hồng Kông, nó khác biệt lớn lắm, nó có nhiều khác biệt lắm. Và những khác biệt này nó bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa khác nhau. Và nó có một cái nguyên nhân là về văn hóa nữa. Và đặc biệt là về xã hội dân sự. Hồng Kông dù sao vẫn có xã hội dân sự và các cuộc biểu tình của họ có tổ chức. Còn người Việt Nam thì biểu tình không tổ chức, toàn là biểu tình tự phát thôi. Ai người ta có lòng thì người ta ra, người ta đi cùng nhau. Nhưng mà theo tôi thấy thì số người mà an ninh cài vào các cuộc biểu tình thì còn đông hơn số người mà dân thực lòng căm phẫn cái hành động xâm lược của Trung Quốc đi biểu tình. Cái điều đó tôi cũng thấy hơi buồn vì Việt Nam chưa có một cái tổ chức nào có thể đứng ra để phát động để những cuộc biểu tình cho tốt. Các tổ chức xã hội dân sự thì chỉ có thể đưa ra lời kêu gọi, mà đưa ra lời kêu gọi biểu tình thì chưa đủ. Phải tổ chức, phải trao cho người dân phương tiện, cách thức và kỹ năng để người ta có thể tham gia biểu tình thành công và vượt qua cái sợ hãi ban đầu khi đối phó với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Còn về phong trào dân oan ấy, thì tôi có nghe nói rằng lúc trước thì bà con dân oan ở vườn Nam Mai Xuân Thưởng, nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam rất là xảo quyệt, rất là tinh vi. Họ đã xây dựng một dãy phòng trọ ở đường Ngô Thị Nhậm, Hà Nội. Và họ mời bà con dân oan về đó. Họ nói là về đó ăn ở nghỉ ngơi cho khỏe, để có thời gian, để có sức khỏe mà đi khiếu kiện. Và hầu như tất cả những người dân oan đã tập trung về Ngô Thị Nhậm mà bỏ cái chỗ vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tuy là nhiều nhà hoạt động cho dân oan và cho nhân quyền họ đánh giá cao cái việc tụ tập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tại vì cái chỗ đó thì các giới chức ngoại giao, những người nước ngoài đi du lịch, người ta hay đi qua, và việc tụ tập một số đông lớn bà con dân oan ở đó để biểu tình, để kêu gọi, có một cái sức ép đối với chính quyền rất là lớn. Trong khi bây giờ người ta về nhà trọ ở Ngô Thị Nhậm, vô trong nhà ngồi thì đâu có ai thấy mình được nữa. Và cái điều này cũng là trách nhiệm của những người đấu tranh cho dân oan ở Hà Nội. Tôi cho rằng đây cũng là trách nhiệm của cụ Lê Hiền Đức, khi mà chính cụ bà con về chỗ trọ Ngô Thị Nhậm bỏ vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tôi không hiểu nội tình đó như thế nào, nhưng mà đó là sự thật.
Có một cái điều mới xảy ra, hay đúng là mới nổi lên ở trong nước và chúng tôi theo dõi rất là kỹ mỗi ngày, đó là cái việc mà phong trào đòi bỏ điều 4 hiến pháp. Cô có biết chỉ về cái phong trào mới này không, thưa cô Thục Vy?
Dạ thưa có ạ, nhưng mà nó vẫn chưa nổi lên thành một cái phong trào rộng lớn được sự ủng hộ của nhiều người, cũng chỉ là những người bất đồng chính kiến, những người có lòng, những người vận động cho nhân quyền cùng với nhau để làm cái chiến dịch đó. Còn hầu như đối với người dân thì họ không biết gì về những việc mình đang làm. Và theo tục viên nghĩ rằng điều cấp thiết không thể không làm trong thời điểm hiện nay đối với tất cả những người đấu tranh, đó là làm sao để cùng chúng hiểu biết và ủng hộ và thông cảm cho những việc mình đang làm. Và người ta không có bị tuyên truyền bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam rằng mình là phản động thì mình mới có thể thành công được. Điều này rất là khó khăn, tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không đời nào để cho chúng ta tiếp cận với người dân. Tại vì Thục Vy đã nhiều lần đi lên những cái chỗ xa xôi hẻo lánh ở vùng Phú Yên, tỉnh Tuyên Quang chẳng hạn, ở tỉnh Phú Yên, ở tỉnh Tuyên Quang, ở tỉnh Gia Lai, thì Thục Vy biết rằng ở tất cả các địa phương đều có an ninh nằm vùng, và bất cứ kẻ lạ mặt nào đến cái vùng đó đều bị phát hiện ngay, và họ không có cho tiếp cận với người dân. Bởi vậy chúng ta rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà Thục Vy cho rằng cái quan trọng hơn cả vẫn là Việt Nam là một quốc gia nhiệt tiểu. Những người Cộng sản Việt Nam đối với người dân là hung thần, đối với tự do họ là hung thần. Nhưng đối với các đối tác quốc tế, đứng trên chính trường quốc tế, thì họ lại là những con rùa ruột cổ thôi. Họ không có chút thế lực, năng lực nào để mà đối phó với những chuyển động lớn của quốc tế cả. Thực vi hy vọng rằng tình hình quốc tế và khu vực nó sẽ có lợi cho chúng ta.
Thưa cô, dù muốn hay dù không, thì cô vẫn đang sống dưới đảng cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo như tôi biết, là tôi không biết ngày nào họ bầu, nhưng mà nghe đâu là chắc chắn là sẽ có một ông, một viên chức tổng bí thư mới, một viên chức thủ tướng mới. Rồi cô cũng biết, cô cũng theo dõi là tất cả những viên chức đang cầm quyền bây giờ đi sang tàu như đi chợ, xin phép hay xin được ủng hộ như thế nào. Cái sự suy nghĩ của cô về những người lãnh đạo trong tương lai đối với Đảng Việt Nam, đối với nước Việt Nam như thế nào thưa cô?
Lại một lần nữa, Thủ tướng trả lời là Thủ tướng không quan tâm. Thủ tướng không quan tâm rằng ông này, ông kia lên, ông này, ông kia có xu hướng thế nào. Hay là ông Sang hay ông Dũng có xu hướng thân Tàu hay thân Mỹ. Tại vì đối với Thục Vy thì tất cả những người trong Đảng Cộng sản hiện nay đều nhúng quá sâu vào cái hố chàm Trung Cộng, và không có bất cứ cá nhân nào trong Đảng Cộng sản có thể vượt ra khỏi cái hố sâu đó. Bởi vậy họ không bao giờ thân Mỹ và có thể là đồng minh của Hoa Kỳ được. Họ chỉ có thể chờ đợi để nghe lệnh từ Bắc Kinh thôi, và Thục Vy không quan tâm đến chuyện ông nào sẽ lên làm chức gì. Tại vì ông nào lên chức gì thì người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vẫn sẽ đau khổ cùng cực như vậy, vẫn sẽ không có một cái sinh lộ nào cho Việt Nam nếu như mà người đấu tranh về dân chủ tự do không có những cái chiến lược tốt, những chiến lược khôn ngoan để và phát triển cái phong trào của mình. Người ta còn nói là ông Dũng, người thì nói ông Dũng thân Mỹ, người thì nói ông Dũng thân Tàu, nhưng mà tôi không quan tâm. Tất cả Đảng Cộng sản Việt Nam là một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi đồng thuận với cô về cái sự suy nghĩ của cô, và cô cũng phải đồng thuận với tôi, đồng ý với tôi nữa là nhân dân Việt Nam hay xã hội Việt Nam chỉ thừa nhận và tôn trọng những phẩm chất nào được chứng minh bằng việc làm tốt cho dân tộc. Ai không chứng minh được điều đó thì không được xã hội, không được nhân dân biết đến và tôn trọng. Còn chắc chắn là họ được Trung Quốc biết đến như cô vừa mới phát biểu. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin dành lại cho cô một đôi phút nữa. Cô có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu? Và nhất là gần đến xuân Ất Mùi, cô có những cái tâm tình chỉ muốn phát biểu, chúng tôi dành cho cô một đôi phút nữa thưa cô Thục Vy.
Dạ, cảm ơn chú Phạm Bình Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Hôm nay Thục Vy rất là hân hạnh được nói chuyện với quý vị sau gần 3 năm. Thục Vy mong có được cơ hội trong một ngày gần đây được nói chuyện tiếp với quý vị để xả lỗi với quý vị vì cái khúc đầu của câu chuyện đã không, chất lượng âm thanh đã không được tốt, quý vị không nghe được rõ. Thì một mùa xuân mới lại sắp đến, Thục Vy chỉ cầu mong cho tất cả quý vị khán giả thương yêu cùng với tất cả người dân Việt Nam có một cái mùa xuân thân tâm an lạc, mọi chuyện đều được bình an. Chỉ cầu mong khiêm tốn nhỏ nho như vậy thôi. Chứ tương lai của đất nước thì không thể giải quyết trong mùa xuân này, mà phải giải quyết trong dài hạn ạ. Thì mong tất cả quý vị được vui vẻ hạnh phúc bên gia đình trong mùa xuân mới. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
Thưa cô Thục Vy, 20 năm nữa hay 20 mùa xuân tới nữa, cô còn sống, chắc tôi không. Cô sẽ nuối tiếc về những gì cô không làm ngày hôm nay hơn là những gì cô đã làm. Cuộc đời cô, cuộc đời tôi, khi mọi chuyện đã trở nên bế tắc, nếu ta thấy được một điểm tựa tinh thần thì ta sẽ bám lấy và bấu víu dữ dội nó. Những cái điều tốt đang đến với đó là hướng đi về dân chủ và Việt Nam mà cô cũng như tất cả các anh chị em đang theo. Nhưng thực tế cuộc sống là một quá trình trải nghiệm với tất cả mọi cảm giác, từ vui đến buồn, từ hưng phấn đến tuyệt vọng, từ khoái cảm đến vô cảm. Cảm giác bên trong con người mới là quan trọng. Bình an, hạnh phúc, đau khổ, tất cả là đều ở bên trong, thưa cô. Người ta bảo nếu tha thứ được cho bản thân thì phải tha thứ được cho người khác. Điều này đúng. Nhưng mà dù giang hai tay rộng nhất đến mức có thể được, thì cô và tôi cũng có thể chỉ có thể ôm được vùng không gian phía trước gồm những người ở Việt Nam yêu quê hương, yêu đất nước, chứ không thể nào ôm được Đảng Cộng sản. Ai muốn hòa hợp hòa giải với Cộng sản thì phải nhìn sâu vào bản chất của mọi vấn đề, đừng nhìn hời hợt, đừng bị lừa. Mình bị lừa, ông Minh ạ. Như cố luật sư Trần Lâm với 60 năm tuổi Đảng đã phát biểu trước khi ông qua đời. Trước thềm năm mới, cô biết tôi biết không có mùa xuân nào đẹp bằng mùa xuân dân tộc trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Hãy nhìn về tương lai phía trước. Sau nước mắt sẽ có những nụ cười thưa cô. Thành công của ta sẽ rạng ngời, tự do và bình yên như gió. Và ta đã tạo nên kỳ tích. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Thục Vy đã thức khuya với chúng tôi tại xứ lạnh ở Đắk Lắk và tâm tình sau 3 năm về cuộc sống của cô, tương lai của đất nước. Chúng tôi cầu chúc cô cũng như người chồng thân mến của cô một mùa xuân thật đẹp trên đường về ăn Tết tại Quảng Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác thưa cô. Thay mặt cho toàn thể anh chị em chương trình, chúng tôi cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, cô Sóc Trang Sư, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã mang thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chào đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Huỳnh Thục Vy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cô Huỳnh Thục Vy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Giá có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Với những chim xưa sẽ bay về.